tiền để đế ngang dài vô thượng điều ngự thiên nhân sư phật thế tôn nhất tâm đành để chân pháp cho phật thiện thiên thiện thần thiện thiện đến thế chứng nghĩa vượt ngoài thời gian nghĩa lên thân thần nghĩ là tâm chứng nhất tâm đành để chứ tăng đệ tử công bậc nhiều hành chờ hành như lý hành chân chánh hành gồm bốn đôi tam vị đáng nhớ lễ phạm tặng phạm tế phạm kính lễ là phước nghĩa vô thượng trong đời.
Thank you.
miền hồng đàn nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng hiếu thuận bằng trên thành chấm sông bờ và có sông bằng nghệ thương thiền là phúc lành cao thượng bố thí hành đúng pháp như nguyên hạt nguyên buồn hành vi không nói lầm là phúc lành cao thượng xa lý tâm niệm ác sự chế không thay xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lành cao thượng biết phương chứng kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhộ tánh thương hóa thương nghĩa kiếm xa môn tùy tài hàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống tâm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuống chạm biệt đời
đấng tâm đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như thế không chỗ nào tội thân hay chưa an toàn là phúc lành cao
dạ Nam Mô Bụt Tha Gia. Con kính thành thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Hân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai, ngày 7 tháng 1 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều và Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Bút Tháp Thâm Ma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật cơ bản. Bài kinh 33 kinh cúng tụng tiếp theo, năm bất hoàng sẽ do thượng tọa Tệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của chư tăng mở đầu chương trình. Xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Thạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc hiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chỉ thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, năm bất hoàng. Này các hiền giả, có năm pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, thì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Năm bất hoàng. trung gian bát niết bàn, xâm bát niết bàn, vô hành bát niết bàn, hữu hành bát niết bàn, thượng lưu thú a ca ni xá. Này các hiền giả, năm pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc a la hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, được phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Dạ, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng phần bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính thưa quý vị, hôm nay quý vị ở Tampa có một Phật tử tức là Bác Thảo, người hữu công với Phật Pháp, với chùa Phật Pháp, vừa mới qua đời tại bệnh viện lúc 4:45 sáng nay, cho nên người đất đẳng đang từ Houston bay qua để làm lễ tang cho bác ấy, nên không có phần vĩnh nhật. Hôm nay chúng tôi sẽ trực tiếp giảng bài của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, bốn thánh quả hay là bốn hạng thánh nhân ở trong Phật Pháp, tức là bậc Tu Đà Hoàn Sotapatti, bậc Tu Đà Hàm Sakadagami, bậc An Hàm Anagami và bậc A La Hán Arahata. Trong bài học ngày hôm nay là nói đến năm hạng Anaham. Cái danh từ Anaham đó, mà chúng ta đọc âm của cái chữ Anagami, chữ Ana có nghĩa là không hay là mất. Còn cái chữ Agami tức là đi trở lại. Anagami là không còn sanh lại ở cõi dục giới nữa, cho nên mới gọi là bất hoàn hoặc là bất lai, là hạng thánh thứ tư ở trong Phật giáo, hạng thánh nhân thứ tư, ở thứ ba trong Phật giáo. Nên khi mà chúng ta đặt cái đề tài là năm quan thì chúng ta nên hiểu rằng đó là năm hạng Anaham. Và ở đây khi mà đề cập đến năm hạng Anaham hay là Nam Hạng Bất Hoàng, hoặc là Nam Hạng Bất Lai, Thánh Bất Lai, thì Nam Hạng này chỉ đề cập đến bậc A-la-hàm ở cõi tình cư mà thôi. Ngày hôm qua chúng ta đã học về năm cõi tình cư, thì hôm nay chúng ta nói về năm hạng A-la-hàm hay là năm hạng Thánh Bất Lai ở trong cõi đó. Bậc A-la-hàm có năm hạng. Thứ nhất gọi là Antara Parinipayi, hay là Trung Gian Bát Niết Bàn. Hòa Thượng Định Sự thì Ngài dịch là Trung Văn Niết Bàn. Hạng thứ hai Upahaccha Parinipayi là Sanh Bát Niết Bàn. Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Định Sự Ngài dịch là Sanh Bát Niết Bàn. Asankhara Parinipayi là vô hành ban Niết Bàn. Ở chỗ này Bờ Tử Minh Châu thì dịch là vô hành bát Niết Bàn. Hạng thứ tư Sasankhara Parinipayi là hữu hành ban Niết Bàn. Ở đây dịch là hữu hành bát Niết Bàn. Và thứ tư và thứ năm gọi là Thượng Lưu Thú Akrisa Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự Ngài đã dịch cái này được gọi là Thượng Lưu Sắc Cứu Cánh. Cái chữ Sắc Cứu Cánh đó, tức là đặc âm của cái chữ Kanetha Gami. Kanetha Gami bây giờ chúng ta đọc ở trên đó, là Thượng Lưu Thu A Cá Nhất Tháp. A Cá Nhất Tháp tức là Cá Nhất Tháp Đà Mí Đập Âm. Vì rằng ở đây những cái từ có tính cách là từ danh từ riêng, cho nên dùng Hán Việt để phiên dịch để gọi cho các hạng Thánh A-la-hàm ở trong cõi tịnh cư. Nếu như mà không có cái sự dẫn giải thì có lẽ là chúng ta không thể hiểu được. Nên chúng tôi cố gắng trình bày để các Phật tử chúng ta hiểu. Kính thưa quý vị, trước hết cái chữ bát Niết bàn hay là ban niết bàn nhé. Paramita gì? Là chỉ là có nghĩa là cái sự viên tịch hoàn toàn. Ở đây ám chỉ cho sự chết của vị A-la-hán. Rồi là Parinipa-di. Nhưng mà tại sao dùng chữ Parinipa-di ở đây? Hãy kính thưa quý vị, là vì chỉ Parinipa-di ở trong trường hợp này là để chỉ cho cái giai đoạn thứ tư, tức là cái giai đoạn chứng đắc niết bàn, chứng đắc quả là hắn. Một A-la-hàm khi mà tiến bậc đến đạo quả A-la-hán và viên tịch thì gọi là Parinipa-di. Chứ cái chữ bắt niết bàn trong trường hợp này nè, chúng ta đừng hiểu rằng là vị A-la-hàm cũng viên tịch cũng niết bàn, không phải như vậy. Khi nào mà vị A-la-hàm đạt đến đạo quả A-la-hán rồi thì mới viên tịch niết bàn, mới bắt niết bàn được. Nhưng ở đây đề cập đến năm hạng A-la-hàm thì chữ Antara, chữ Antara là trung gian. Cái chữ đầu là cái chữ mà chúng ta phải cần ghi nhớ và phân tích rõ. Có những vị A-la-hàm sanh về cõi tịnh cư, một trong những cõi tịnh cư, một trong năm cõi tịnh cư. Khi vị ấy sanh lên cõi này, từ vị đó vị sẽ chứng quả A-la-hán và viên tịnh niết bàn từ lời trở lại. Mặc dù chưa hết tuổi thọ ở trên cõi trời sắc giới, cõi tịnh cư sắc giới, nhưng mà vị này sớm chứng quả A-la-hán và viên tịnh niết bàn, trong khi mới vừa tái sanh ở cõi sắc giới tịnh cư này, hoặc là thêm một thời gian nữa nhưng mà chưa quá nửa đời, nửa đời sống của Phật chi, thì như vậy gọi là trung gian niết bàn. Trường hợp này chúng ta phải hiểu rằng vị A-la-hàm, vị nào mà có được thức duyên và ngũ quyền ngũ lực đầy đủ, thì khi vị đó từ ở cõi nhân loại chứng đắc quả A-la-hàm rồi sanh về một trong năm cõi tịnh cư, vị đó sẽ nhanh chóng chứng đắc lên bậc A-la-hán, chứng đắc bậc A-la-hán rồi viên tịnh niết bàn sớm, sớm hơn cái tuổi thọ, sớm hơn nửa đời người, sớm nửa đời sống của Phạm Thiên. Ví dụ như đời sống của vị Phạm Thiên là 500 kiếp trái đất, thì khi mà vị này sanh cõi A-la-hàm đó, cái hạng A-la-hàm đầu tiên khi mà sanh lên cõi tịnh cư sắc giới, vị đó chừng chưa sống tới. Năm trăm tiết trái đất chỉ mới tới 200 hoặc 250 tiết trái đất là vì đó đã chứng biết bạn. Vì đó sẽ viên tịch sớm, sớm hơn nữa đời người. Nửa đời của cái cõi sắc. Còn hạng thứ hai gọi là Upahacca Parinipayi, hay là sanh đan niết bàn. Trường hợp một vị A-la-hàm sanh về cõi tịnh không sắc giới, có tập thêm ngũ quyền ngũ lực, và vị đó sẽ chứng quả niết bàn trước nửa đời, sau nửa đời, tức là sau khi mà vị đó sống đã trên 250 đại kiếp đó mới chứng đắc niết bàn. Nói theo đơn na như vậy chúng ta đó, tức là vào cái thời kỳ lão niên mới chứng được. Chứ còn cái hạng thứ nhất đó, là ở cái thời kỳ thiếu niên thanh niên, từ trung niên trở lại là vị tu đầu quần, là vị a la hàm này đã chứng với bạn. Còn cái hạng thứ hai là phải qua đến cái thời kỳ gọi là lão niên, khỏi phạm thiên tịnh cư thì mới chứng biết bạn. Đây được gọi là sanh ban bất quần, hay là sanh ban đắc niết bàn. Hạng thứ ba gọi là vô hành ban bất quần, hay là vô hành đắc niết bàn, là trường hợp một vị A-la-hàm sanh về cõi tịnh cư sắc giới, vị này cũng có khả năng chứng đắc quả A-la-hán mà không cần phải có cái sự cố gắng nhiều. Bởi vì đó đã quá thuần thục và ngũ quyền ngũ lực rồi, đã viên mãn, cho nên không cần cái sự nỗ lực hay cố gắng cũng chứng được quả a la hán. Thì cái hạng thứ tư tiếp theo đó là vô hành ban niết bàn. Gọi là hữu hành ba niết bàn, sankhara aparinipayi, tức là đối với một vị A-la-hàm sanh về tịnh cư sắc giới, vị đó phải nỗ lực lắm mới đạt được, mới chứng được quả vị A-la-hán và viên tịnh niết bàn. Do vì cái pháp ngũ quyền ngũ lực của vị đó còn yếu, cho nên vị này phải có sự nỗ lực cố gắng để rèn luyện, để huấn luyện thêm thì mới chứng được quả vị a la hán, nên gọi là hữu hành ba niết bàn. Còn cái hạng cuối cùng được gọi là Sakukan. Tự nhiên Sakukan ở đây là chỉ cho cái vị A-la-hán. Sanh về cõi cảnh khứ sắc giới, phải thiếu lớp tuần tự. Trước tiên vì đó từ có người sanh về cõi, vô phiền thiên, sanh tịnh cư vô phiền thiên. Rồi hết đời đó cũng chưa chứng niết bàn, vị này phải tái sanh tiếp tục tu cõi tịnh cư vô nhiệt thiên, cũng chưa chứng niết bàn, cũng chưa chứng được quả vị A-la-hán ở kiếp đó. Vị này sau khi mạng chung, phẩm thi này sau khi mạng chung sẽ được tái sanh về cõi thiện hiện thiên, là một cõi tịnh cư. Rồi sanh về cõi thiện hiện thiên, đến hết đời vị đó cũng chưa chứng được quả A-la-hán, nên vị đó tiếp tục tái sanh vào cái cõi thiện kiến thiên. Rồi ở cõi thiện kiến thiên, vị này sanh vào ở cõi sắc cấu cánh Akanitha. Tức là cõi thứ năm của cõi tịnh cư phạm thiên. Thì như vậy cái vị A-la-hán hạng thứ năm này là vị đó phải sanh tuần tự từ cõi thứ nhất cho đến cõi thứ năm là sạch cứu cánh, rồi vị đó mới đắc quả A-la-hán và viên tịnh niết bàn. Đó là ý nghĩa của năm hạng thánh A-la-hán. Khi mà chúng ta đề cập đến năm hạng A-la-hán đó được phân ra như thế này là vì cái trình độ tu chứng quả vị A-la-hán của vị A-la-hán ấy có cái sự chênh lệch với nhau về cái khả năng chứng quả A-la-hán. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng hễ mà đến bậc A-la-hán rồi thì cái sự đoạn trừ phiền não xin lỗi quý vị chờ chúng tôi tin gì lát. Xin lỗi quý vị vì cái giờ sinh hoạt trong rừng Phật Pháp ở bên Mỹ là ban ngày buổi sáng, cho nên buổi sáng chúng tôi hay là thường tôi giác đẳng có đôi khi cũng rất là bận rộn khi mà Phật tử đến để viếng thăm cúng dường. Còn khi mà chúng tôi về Việt Nam á thì bây giờ sinh hoạt rung Phật Pháp nó nhằm vào buổi tối, cho nên chúng tôi không có bị trở ngại đó. Nhưng mà nó lại trở ngại cái khác đó, cái buổi tối bị buồn ngủ. Thôi tùy duyên, cái này tùy duyên thôi. Chúng ta trở lại cái vấn đề là dầu cho bậc thánh A-la-hàm ở trong khỏi ngũ trần cư phân ra nhiều hạng như vậy, nhưng ở đây có ba điều mà chúng ta phải nhớ. Thứ nhất, phân ra ba hạng như thế không có nghĩa là cái quả A-la-hàm cái giá trị nó khác nhau. Việc mà vị thánh A-la-hàm đoạn trừ năm hạ phần thế xử, đoạn tận năm hạ phần thế xử, đó là giống nhau. Điều thứ hai nữa là dầu cho vị A-la-hàm đó sớm chứng quả A-la-hán hay là muộn màng chứng quả A-la-hán, hoặc là cần có sự cố gắng hay là không cần cái sự cố gắng, hoặc là phải trải đi hết năm cõi tịnh cư rồi mới chứng niết bàn ở cái cõi cuối cùng, thì cho dù là như vậy, đó là do nơi duyên của vị này, do cái pháp ngũ quyền ngũ lực. Của mỗi vị có cái sự khác nhau, nhưng ở đây không phải là vị A-la-hàm có cái sự yếu kém hay là dễ vui như phàm phu của chúng ta, chẳng qua là vì ngũ quyền tính tấn điểm định tuệ của vị đó nổi bật cái này. Nhưng mà yếu cái mặt khác để rồi vị này phải một chút phải trao dồi đồng đẳng, đó là như vậy. Và trường hợp thứ ba là chúng ta tự hỏi rằng là nếu như hạng thánh A-la-hàm ở tịnh cư được phân năm hạng như thế, thì cái việc mà khi mà vị đó chứng quả A-la-hán thì cái quả A-la-hán, cái quả giải thoát nếp bạn có giống nhau không? Thì đây xin thưa quý vị rằng là khi còn là bậc hữu học thì còn có cái sự phân biệt như vậy, nhưng đến khi chứng A-la-hán rồi và được giải thoát thì hoàn toàn giống nhau. Quả A-la-hán dầu cách này hay cách nọ, dầu từ khi còn là bậc A-la-hàm có cái sự khác biệt với nhau, nhưng mà khi chứng quả A-la-hán giải thoát thì vị này được biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nó làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác. Cũng giống như khi mà chúng ta đi học, đi thi, có người làm bài thi nhanh, có người làm bài thi chậm chút, có người làm bài thi điểm cao, có người làm bài thi điểm trung bình. Nhưng mà hãy đậu rồi thì ra lãnh bằng, trở thành một cử nhân, một thạc sĩ, một tiến sĩ hay là một bác sĩ thì cũng giống nhau thôi. Cái giai đoạn mà phân biệt, có cái sự thấp cao, mạnh yếu là phân biệt ở cái giai đoạn hữu học. Nhưng đến khi chứng quả La Hán rồi thì các bậc thánh A-la-hán đều có một cái phong cách giống nhau hết. Đây là những cái ý niệm mà chúng ta cần phải nhớ, ba ý niệm mà chúng ta cần phải nhớ, chứ không phải là bậc A-la-hán có cái sự phân biệt như vậy, phân loại như vậy, có thấp có cao. Rồi khi mà chứng đạt quả vị A-la-hán, vị đó lại có cái sự khác biệt nhau, không phải như vậy. Hoặc là ví dụ giống như là khi mà chúng ta cùng đi đến một cái nơi cảnh đẹp để hữu tình, để thưởng ngoạn. Khi mà chúng ta đi du lịch thì đi đến đó có người, tùy theo cái người nhà ở gần hay nhà ở xa, người trong nước hay là người ngoài nước, họ có thể đi xe. Đi xe thì có nhiều hãng xe, có người đi bộ đến đó, có người đi xe đến đó, còn người ở xa hơn như là từ tiểu bang này sang tiểu bang khác, hoặc là từ nước này, từ đất nước này sang đất nước nọ, thì vị này phải đi bằng máy bay. Nhưng dầu cho đi bộ, đi xe hay là đi máy bay, nhưng khi đặt chân đến cái địa điểm mà tham quan du lịch thì cảnh giống nhau, cái cảnh du lịch giống nhau. Chứ không phải vì rằng là người này đi đến đây đi bằng đi bộ cho nên cảnh nó xấu hơn chút, rồi người đi xe cảnh nó đẹp hơn chút, rồi người đi máy bay thì cảnh tuyệt đẹp, không phải vậy. Dù khởi hành đi bằng cách nào, đi được bằng cách nào nữa, thì khi chứng quả A-la-hán cũng hoàn toàn giống nhau như thế. Đó là một cái thí dụ mà chúng tôi đưa thêm để cho quý vị hiểu. Ở trường hợp này chúng ta cũng nên biết rằng là bậc A-la-hán không phải chỉ có ở cõi Tịnh Cư, mà ở các cái cõi vui cũng vẫn đều có bậc A-la-hán. Thời Đức Phật ở với cõi người chúng ta như là gia chủ Chích Tát hay là gia chủ Hát-tắc-cá, Úc Gá, những vị gia chủ đó đều là những bậc A-la-hán cả. Nhưng mà rồi có những bậc A-la-hán ngay trong kiếp sống hiện tại này chứng quả A-la-hán ở đây, chứ không cần phải đợi gì sanh về cái cõi Tịnh Cư rồi mới chứng quả vị A-la-hán. Nhưng nếu một vị A-la-hán chưa chứng quả vị A-la-hán ngay trong đời sống này, trong cõi dục giới này, thank you. nhưng ở đây không kể vào trường hợp nửa đời hay là quá nửa đời của chức A La Hán, không có sự phân biệt như vậy. Lý do năm cõi tịnh cư đó thể mà xuất hiện một vị phạm thiên nào trong cõi đó thì vị phạm thiên đó phải là đã là bậc A La Hán mới sanh về cõi đó, cho nên mới kể tính trước nửa đời hay là sau nửa đời đắc quả A La Hán. Còn giờ cõi nhân loại chúng ta thì nhiều khi từ khi mà sinh ra còn phàm phu cho đến khi lớn lên cũng còn là phàm phu, nghe pháp của Đức Phật mới chứng quả vị A La Hán. Cho nên chúng ta đa dạng như thế không có kể tính được, khó tính lắm, không thể nào mà chắc chắn là trước nửa đời chứng A La Hán hay là sau nửa đời cái vị A La Hán đó sẽ chứng A La Hán. Mà ở đây trong năm hạng A La Hán này thì chúng ta chỉ có thể chúng ta nên biết rằng đó là những hạng A La Hán sanh đã có mặt ở trong cõi tịnh cư sắc giới. Ở đây thưa quý vị, nói đến quả vị A La Hán thì chúng ta cũng nên hiểu rằng là Đức Phật Ngài đã nhiều lần Ngài tán thán về một cái vị A La Hán. Bởi vì trong Thánh Hữu Học Tu Đà Quần Tu Đà Hàm A La Hán thì bậc A La Hán đó là Thánh Hữu Học cao nhất. Và chứng đạt
dạ nam mô Đức Tha Giá. Dạ và thượng tọa, dạ chúng con hết nghe tiếng thượng tọa giảng đúng rồi ạ. Chúng con kính thỉnh thượng tọa cầm mic trở lại ạ. Nam mô Đức Tha Giá.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, có lẽ là chúng tôi sẽ kết thúc buổi giảng này ở đây. Chúng tôi vừa bị rất ít bây giờ trong rừng có đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tánh, đại đức Tuệ Tiến, xin các vị quan hỷ giúp cho cái phần thảo luận. Chúng tôi cũng xin thú thật là hồi lúc rạng sáng này chúng tôi đi vào trong bệnh viện để cùng với chư tăng tôi tụng kinh cho một người Phật tử, tức là bác Thảo mất. Không biết là chúng tôi bị cái tử khí làm cho chúng tôi bị giữ hay sao mà nãy giờ thuyết pháp chúng tôi ngứa quá, chúng tôi bị ngứa đầu, ngứa cổ, ngứa mình mỉ. Chắc có lẽ là chúng tôi phải giặt giũ y phục và phải tắm rửa mới được, chứ không thì chúng tôi không thể chịu nổi được. Cho nên giờ này xin thỉnh đại đức Pháp Tánh Quang Hỷ để được giúp điều hợp dùm cho cái phần thảo luận. Giờ chắc có lẽ là bị nhiễm khí, nhiễm tử khí rồi. Tương đối là
dạ Nam Mô Bích Tha Giá, con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức. Con kính chào quý tu nữ và mến chào quý đạo hữu. Dạ con xin kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi điều hợp cho buổi học hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá.
Sa thú, con kính tri ân đến thời giảng của sư phụ Tịnh Siêu. Con kính bạch sư phụ, trong thời gian sư phụ giảng nghe rất là rõ, con chăm chú lắng nghe, nhưng mà chỉ có cái một khoảng ngắn 2-3 phút về sau có chút trục trặc. Do đó thì con tưởng máy con trục trặc, nhưng mà không ngờ là bờ trục trặc ở bên phía sư phụ. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sàng Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thị Siêu, Thượng tọa Pháp Đăng, Đại đức Huệ Trí, Đại đức Ra Minh Thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, qua thời thuyết giảng của Thượng tọa Tịnh Siêu rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào phần thảo luận. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, dạ không. Dạ, con không biết sư phụ Tịnh Siêu có còn sức khỏe và trả lời được trả lời câu thảo luận của chúng con hay không. Con xin sư phụ quan thị cho con biết được cái tín hiệu. Xa thú, con thấy bàn tay của sư phụ Kỳ Siêu đã như đã đưa lên. Con thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận giùm chúng con một câu này. Trong nãy giờ đó, con ngồi con nghe giảng đó, thì con thấy cái bài học ngày hôm nay á, nói về cái chủng quốc hồn này, cái chủng quốc hồn này nó có năm chủng, năm chủng như hồi nãy sư phụ đã trình bày. Vậy thì con vậy thì đối với năm cái chủng này á, là những cái vị mà sanh về, thí dụ như là sanh ban bất hoàn hay là vô ban bất hoàn vân vân, thì sanh về những cái cảnh giới như vậy đó. Dạ, xà thủ, xà thủ. Dạ, thì con thỉnh sư phụ. Bây giờ thì mở đầu với sư phụ thì siêu không được rồi. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng. Không biết thượng tọa có ở trước máy hay không. Nếu có xin cho con được một cái tín hiệu. Dạ, dựa theo cái bài học ngày hôm nay đó thì con muốn hỏi rằng đối với cái bài học hôm nay đó, thì có nêu lên về cái chủng bắt quần này, có năm chủng, thì ở đây thì con muốn hỏi rằng là thí dụ như những chức vị mà sanh về, thí dụ như là vô vô hành ban bắt quần, hoặc là sanh ban bắt quần vân vân, những vị này sanh về những cái cõi đó. Vậy thì con muốn hỏi rằng là do nó có ảnh hưởng đến cái ba la mật ở quá khứ hay không, nó có ảnh hưởng đến ba la mật ở quá khứ hay không, hay là nó chỉ ảnh hưởng đến cái đời sống tu tập ở hiện tại thôi. Có nghĩa là tại sao cái vị này sanh về cái ban này, cái vị này sanh về cái ban kia. Vậy thì những cái sự khác biệt đó nó có ảnh hưởng đến trong quá khứ mình tạo trữ ba la mật hay không. Con xin thỉnh đại đức Phật Đăng quan hỷ thảo luận giúp con câu đầu tiên. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, nam mô Bụt Thầy nhé. Nam mô Bụt Thầy nhé. Về vấn đề này thì chắc là chúng ta tìm hiểu ở nhiều góc độ, thì góc độ qua nhiều câu chuyện thì chúng ta sẽ hiểu. Khi nói về cái ba la mật hạnh và cái lời nguyện đó là quan trọng. Bởi vì khi mà chúng ta thấy những khi đó cái lời nguyện của vị đó thì nó sẽ có một cái năng lực và cái sự nghiệp mà vị đó đã duy trì đó. Chúng ta thấy như là tiền chủ đến hết gì đó. Thiền chủ đế thích thì trong bài kinh Thiền Bộ thì có nói về vấn đề này. Và trong chú giải Thiền Bộ thì cũng có nói về Thiền chủ đế thích bắt đầu quả tu được quần. Và Thiền chủ đế thích xanh có cơ dục 7 lần đắc tư đại hàm. Xanh có cơ dục 1 lần đắc a na hàm. Và khi đắc a na hàm rồi đó thì vị này xanh về cõi sơ thiền. Rồi từng tự đến nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đến năm định tứ thiền. Rồi từng tự vị này sanh vô tiền cho nhiều thiện kiến hay thiện pháp của các thiện giúp bạn. Như vậy á, thì chúng ta thấy đây là một cái lời nguyện của vị đó. Và chúng ta cũng thấy một điều là nhiều lần sư trưởng nói đó, nếu vị nào mà không có muốn cái tâm chế độ đó thì vị mình sẽ chế độ rất là nhiều, giống như thiền chủ ý thức vậy đó. Có nghĩa là mình thành thánh tu được quần rồi, nhất định mình không có sanh vào cõi khổ rồi. Khi mà sanh xuống cõi dục 7 lần thì với cái tâm nguyện mà muốn độ đời ấy, thì mình sẽ có cái cơ hội rất nhiều, phải 7 lần rồi. Và khi mình đắc một thêm một cái đạo nữa là tư đại hàm đạo, sanh về cái cõi cõi trời sanh cõi dục một lần nữa, đắc a na hàm. Sanh a na hàm là từ cái như là cái trưởng cũng dẫn chứng cái từ cái cõi này mà lên những cõi cao đó. Mà quý vị biết một vị thánh a na hàm thì vị này đã thành tựu rất là nhiều cái pháp mà chúng ta gọi là viên mãn phần tuệ, phần giới, phần nhà, phần định, và cái phần tuệ thì vị này chưa có hoàn toàn. Nhưng mà đối với thánh đạo mà bốn cái thánh trí thiên thế tăng lên một vị tu đầu quần thì đã có bốn thánh trí siêu tăng lên vị tư đà hàm, là có bốn cái thánh trí tăng lên a la hàm, có thì vẫn có những cái thánh trí đó, năm cái thánh trí đó. Nhưng mà cái thánh đạo đó là đoạn trừ phiền não, thánh quả là tinh an đoạn trừ. Cái thánh trí là niết bàn, là chính đắc, phiền não đoạn trừ, phiền não còn duy tập. Thì năm cái thánh trí này tăng lên đó là cho cái vị thánh tu đầu quần. Thì cũng như vậy, tư đà hàm sẽ có năm cái loại thánh trí nữa, a la hàm sẽ có năm cái loại thánh trí nữa. Khi mà còn năm cái tình tình tự đó, thì vị này nhé. Như vậy thì chúng ta thấy đó, đây là một cái lời nguyện mà chúng ta thỉnh thoảng cũng nghe sư trưởng nói, chứ còn không phải là nhiều khi mình nói là ba la mật. Ba la mật thì chúng ta thấy cái ba la mật thì nếu mà ba la mật mình tạo đó, mà mình nỗ lực để mình nguyện thành một cái vị, chúng ta thấy cũng như câu chuyện của tưởng giả đôi khi cá với người anh của mình. Những người anh đã tùy ý cái phần phước báo thôi, nhưng mà đã riêng tập niết bàn trong thời kỳ của các bạn. Nhưng người để trở thành đệ nhất trưởng giả, trưởng giả cho đi cá hay xanh, để tới cái thời kỳ của Đức Phật Gautama, chúng ta là phải qua một cái phần. Và thật sự đó thì ở trong cái ba la mật đó, thì thật sự thì chúng ta không có nghe nói nhiều về cái đó, nhưng mà chúng ta nghe nói lời nguyện thì nhiều. Cái lời nguyện đó, cũng như là bị chánh đẳng chánh giác vậy đó, vị này nếu tả bỏ cái lời nguyện thì người ta thành thinh văn liền trong cái thời kỳ của Phật đạo. Nhưng mà vị đó không bỏ cái lời nguyện, và chúng ta cũng thấy cái sự tu tập đó thì phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời được thảo ký đó. Khi mà phát nguyện mà trong tâm phát nguyện ra lời được thảo ký rồi đó, thì cái lời nguyện nó trở thành nhất định rồi, trở thành Bồ Tát nhất định, trở thành cái quả gì toàn giác, đặc giác, thinh văn, thượng thủ, là một cái vị nữ thinh văn của Đức Phật, hoặc là như là tiên chủ tất cá vậy. Nên đó, ở đây thì hai chúng tôi thấy rằng là cái điều thứ nhất do lời nguyện. Điều thứ hai nữa đó thì nó do năm quyền, do năm quyền tính, quyền tấn, quyền niệm, quyền định, quyền tuệ, quyền năm cái quyền này đó, có nghĩa là nó mạnh quyền nào, nó yếu quyền nào, thì vị đó sẽ sanh về cái cõi phạm thiên, vô phiền, vô nghiệp, vị kiến, vị cú cánh. Vậy thì chúng ta tìm được hai cái điểm ở cái điều này. Một đó là do cái nguyện lực. Cái nguyện lực thì vị này vẫn đầy đủ, nhưng mà vị này muốn trải qua thời gian dài để có mặt ở các cái cõi đó là bằng thánh đạo thánh quả của mình. Vậy là tình tự, cái nghĩa là tăng lên như là tiên đủ đức thích. Đó là một cái lời nguyện. Và chúng ta cũng thấy ở trong cái loại thần thông á, thì có 13 cái loại thần thông á, thì có một loại thần thông do cái lời nguyện. Có nghĩa là cái lời nguyện của chúng ta khi mà đầy đủ cái nghĩa là cái ba la mật hạnh mà chúng ta nguyện á, thì nó sẽ dẫn dắt tin như cái lời nguyện. Đây là một điểm mà chúng ta đặc biệt. Còn nếu không phải là do lời nguyện đó, thì chúng ta phải tìm thấy nguyên nhân thứ hai là cái nguyên nhân năm quyền của vị đó lúc mà chứng đắc đạo quả. Thành ra ở trong hai cái điểm này thì chúng tôi xin trả lời cho Pháp Tính là nếu mà nói về tranh ban bất hoàng hoặc là thượng lưu ban bất hoàng đó, thì phải nói đến có hai cái khả năng. Một là cái khả năng là cái lời nguyện tình tự tiến lót lên vị này á, nhiều khi tăng hành ban mất hoàng mà không có thượng lưu ban mất hoàng. Nhưng mà không phải là không, vị này tình tự vị này lời nguyện vị này có thể trải qua thượng ban cái bàn để là lên cái cõi sắc cú cánh. Và đó là cái việc mà trải qua do cái lời nguyện. Còn một nữa là do cái năm quyền của vị đó, năm quyền của vị đó khi mà kiến đắc và cái sức mạnh của năm quyền đó, nó đưa lên cái thanh ban và thượng lưu ban, Như vậy thì chúng ta cũng thấy Đức Phật này nói về những cái vị thần thiên mà hào quang đó, bị nhiễm, bị tỉnh đó. Rồi nếu mà bị nào coi thân kinh truyền bộ thì quý vị cũng thấy cái điểm này. Đức Phật này có nói với các vị địa phương có những vị chư thiên đó, khi mà tâm vào những vị phạm thiên đó, mà như là quan âm thiên, mà tiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên đó, trong những cõi cõi nhị thiền, tam thiền đó, thì quý vị thấy cũng như là những cái vị mà phạm thiên, sơ thiền gì đó, vị này đó, tấm bằng một cái đất, vị phạm phụ thiên tấm bằng là mấy cái đất thôi, mà phạm chúng thiên thì tấm bằng là một tồn tại cái đất. Và cái điều mà muốn nhiều đó thì ai cũng muốn hết, quý vị ai cũng muốn tấm như lại phạm thiên hết, còn ai muốn tấm như là phạm chúng thiên hết. Nhưng mà do khả năng, tu tập của chúng ta, do cái thiện nghiệp tu tập của chúng ta, và do cái nguyện lực tu tập của chúng ta, nó còn đòi hỏi vấn đề này nữa. Bên ở đây thì cũng như quý vị thấy ở cái là kinh Tiền Bộ mà nói về những cái vị phạm thiên mà gọi là cái hào quang có nhiễm có tịnh, mà Đức Phật này cũng nói ngài thấy được những vị phạm thiên như vậy có những cái hào quang có nhiễm có tịnh là do những cái lậu hoặc, do những cái lậu hoặc, do những cái quyền mà biết. Nên quý vị thấy cái trong cái tuệ của Đức Thế Tôn đó, biết về các quyền mạnh yếu, biết về các cái quyền và các cái nhiễm, sự tình của chúng sanh, có nghĩa là do cái tiền não lậu hoặc nào nhiều tất cả Đức Phật biết vấn đề này. Thì như vậy thì chúng ta thấy ở cái điểm này đó, thì nó phải suy xét đến hai vấn đề. Một vấn đề là do cái nguyện lực của vị đó, hai là một vấn đề thứ hai là do cái khả năng thành tựu của vị đó. Thì trong cái câu hỏi của những cái pháp tính đó thì chúng tôi xin trả lời như vậy. Hôm nay thì không biết chúng ta được chưa có còn hay không, nếu chúng ta có muốn bổ túc cái gì các thì cũng chúng ta, nhưng mà nếu chúng ta không bổ túc thì cũng muốn hỏi để cái pháp tính một câu. Thì bữa hôm nay đó thì có lẽ là như vậy thì nó cũng sẽ thuận lợi hơn. Thì nếu mà hỏi hoài thì có hỏi đi hỏi lại hai vị cũng muốn hỏi những cái pháp tính như câu để pháp tính trả lời những buổi nào thì có đông với tăng người khác. Ở trong cái bài giảng của thượng tọa Tề Siêu đó thì thượng tọa có nói về sanh ban bất hoàng và thượng lưu ban bất hoàng, thì khi đắc quả a la hán thì giống nhau không khác. Nhưng mà chúng tôi cũng hỏi cái pháp tính, cái pháp tính thử coi cái câu hỏi của chúng tôi, ví dụ như là a la hán thì ở trong đó có a la hán nhất minh, a la hán tam minh, a la hán lục thông, a la hán tuệ phân tích, a la hán thì chia ra có bốn bậc như vậy đó. Thì Đức Phật tính thấy cái đó nó có trái với cái lời giảng của thượng tọa Tề Siêu. Nếu có người nào đọc về cái pháp bốn chi của thượng tọa Tề Siêu đó thì có nói đến a la hán có bốn bậc, a la hán nhất minh, a la hán tam minh, a la hán lục thông, a la hán tuệ phân tích. Và bây giờ thì mình nói rằng tam quả và sanh ban bất hoàng và thượng lưu ban bất hoàng đắc quả a la hán giống nhau, thì hai cái điểm này giống như mình, nếu mình vào thì mình coi thì thấy nó giống như sáu vô tỉnh. Thì sẵn trong cái bài học hôm nay đó thì muốn hỏi thì Đức Pháp Tính, xin Đức Pháp Tính phân biệt và cái điểm dị động ở chỗ này là ở chỗ nào, và tại sao có cái điểm dị động này, nếu mà đồng với nhau thì đồng ở điểm nào, khác nhau khác với nhau ở chỗ điểm nào, theo cái bài học mà nói là A Na Hàm có sanh ban có thượng lưu ban bất hoàng. Thì khi mình nói đến khi đắc quả a la hán thì không khác nhau, nhưng mà nếu mình đo thông tin nó tìm nó a la hán, a la hán mình, a la hán tam minh, a la hán lục thông, a la hán bảy phân tích thì như vậy thì có gì khác nhau, và tỉnh này có tính chia sẻ và phân biệt cho từng cho tử biết cái này.
Dạ, sa thú sa thú, con kính tri ân đến thượng tọa Pháp Đăng đã thảo luận câu đầu tiên của chúng con vừa rồi, và tri ân thượng tọa đã sau khi trả lời đã đặt thêm một câu hỏi, và con kính tri ân thượng tọa rất nhiều. Kính thưa quý vị, đối với như bài giảng của thượng tọa Tây Siêu vừa rồi đó, thì nói về những cái trung ban bất hoàng, hoặc là sanh ban bất hoàng, hoặc là vô hành ban bất hoàng, là có nghĩa là nói về những vị A-na-hàm sẽ A-la-hán, là chứng đắc A-la-hán. Ví dụ như chứng đắc A-la-hán ở trong trước khi nửa tuổi thọ, trước cái lúc mà nửa tuổi thọ đó, thì như vậy gọi là sanh đăng bất hoàn. Hoặc là từ A-la-hán mà chứng được A-la-hán về sau cái phần của tuổi thọ, có nghĩa là về sau cái phần ở chính giữa đó. Thì ở đây có nghĩa là chúng ta hiểu như vậy nè. Thì ví dụ như cái tuổi thọ của cái vị ấy, thí dụ đi, thí dụ là cái vị A-la-hán mà cái tuổi thọ đó mà là được 100 tuổi, chúng tôi thí dụ một cái con số nó vừa chừng thôi để mình dễ hiểu. Thì thí dụ như cái chính giữa này á, nó là 50 tuổi, chính giữa này là 50 năm. Thì cái vị mà A-la-hán mà chứng A-la-hán mà trước 50 năm, trước 50 năm có nghĩa là cỡ 3-40 năm cái khoảng đó, thì cái vị mà từ A-la-hán, từ bậc thánh A-la-hán mà chứng được A-la-hán ở trong vòng mà cỡ 3-40 năm, thì như vậy á, là cái vị đó gọi là trung ban bất quần, trung ban bất quần. Còn ví dụ như cái vị đó mà chứng từ A-la-hán mà chứng A-la-hán ở cái khoảng thời gian là cái độ ví dụ như là 60-70 năm đi, thì như vậy gọi là sanh ban bất quần. Và cứ thế thì tính nữa, hoặc là những cái vị mà thí dụ như là tu phải tinh tấn, hoặc là tinh tấn, hoặc là cũng như là có một cái sự mà không cần quá nhiệt tâm cũng chứng đắc được A-la-hán, thì những vị đó thí dụ như gọi là hữu hành ban bất quần hoặc là vô hành ban bất quần. Thì cái này thì hồi nãy được nói ở trong bài giảng rất là nhiều. Và kế tiếp là nói về những vị thánh A-la-hán, thì có chứng được A-la-hán trước sau gì thì cũng giống nhau như vậy, cũng giống nhau như vậy. Bây giờ thì đề cập đến cái câu hỏi của Thượng Đạo Pháp Đăng đã mới vừa nêu. Vậy thì ở trong cái câu nói mà giống nhau, các vị từ A-la-hán chứng được A-la-hán thì cũng đều giống nhau hết, không có cái gì khác nhau, là nó có sai biệt với ở trong kho tàng pháp học mà nói về bốn bậc thánh A-la-hán. Bậc thứ nhất là Nhất Minh, bậc thứ hai là Tam Minh, bậc thứ ba là Lục Thông, và bậc thứ tư là Tứ Đệ Phân Tích. Vậy thì cái sự giống và khác nhau chỗ nào? Thì kính thưa quý vị, giống nhau ở cái chỗ là những vị thánh A-la-hán và những vị thánh A-la-hán đều giống nhau ở cái phần mà đoạn tận 10 kiếp sử, 10 kiếp sử hoặc là những cái lậu hoặc, hoặc là những cái bắt trói buộc vân vân. Những vị A-la-hán này đều giống nhau cái chỗ là đã bứng tận gốc, hoặc là đã tiêu diệt tận những cái kiết sử đó hết, những cái phiền não tiền niên, hoặc là những cái kiết sử, hoặc là những cái lậu hoặc vân vân. Những vị A-la-hán này đều giống nhau cái chỗ này là diệt tận, đoạn tận những cái lậu hoặc, hoặc là đối với những cái kiết sử đều diệt tận hết, không có một cái vị nào mà ví dụ như là chứng A-la-hán mà diệt tận mới có ba lậu, hoặc là đối với kiết sử diệt chỉ 8 hoặc là 9 kiết sử, đúng không? Thì ở đây một lần nữa thì chúng tôi xin nói rằng đối với vị thánh, từ cái vị thánh A-la-hán thì giống nhau ở cái điểm là đoạn tận được lậu hoặc, đoạn tận được tất cả cái phiền não, làm phải nói là làm muội nhược luôn, hết những cái phiền não. Cái đó là cái phần giống nhau. Rồi đến cái phần mà khác nhau thì như thế nào quý vị? Ví dụ như cái vị thánh A-la-hán và Nhất Minh là cái vị này chỉ đoạn tận lậu hoặc thôi, cái vị này sẽ đoạn tận lậu hoặc, có nghĩa là vị này không có thần thông, hoặc là vị này không có cái thiên nhãn để mà biết trước cái đời sống sanh tử của cái chúng sanh nó do cái nghiệp này sẽ tái sanh về cái cảnh giới nào. Đó là cái vị thánh Nhất Minh á, vị thánh nào là hắn Nhất Minh á, thì cái vị này chỉ có đoạn tận được lậu hoặc thôi. Cũng như chúng ta thấy rằng có những ví dụ như có những vị người ta tu tập, người ta chỉ biết hành thiền, hoặc là thí dụ thôi, ở đây thí dụ cho chúng ta dễ hiểu thôi. Thí dụ như mình vào trong cái cuộc tu này, sau khi mình xuất gia rồi thì mình chỉ có đi bát rồi về mình độ, mình ăn xong rồi mình đi kinh hành, mình lo tu tập thôi, vân vân. Nói chung là cũng như là không có gánh thêm một cái trách nhiệm gì hết. Đó là nó, đây là một cái điểm nó khác nhau. Rồi lại có một vị A-la-hán khác nữa, một vị A-la-hán khác nữa đắc được Tam Minh, đắc được Tam Minh có nghĩa là Túc Mạng Minh, Thiên Nhãn Minh và Lậu Tận Minh. Có nghĩa là cái vị này sẽ biết được, ví dụ như cái vị này sẽ quán xét lại biết mình ở trong quá khứ, cách đây năm kiếp, mình đã từng nghe pháp hay là đã từng cúng dường, tạo cái phước đó như vậy, rồi sau khi mạng chung, sanh về cái cảnh giới đó, sanh lên làm cái người nam hay làm cái người nữ vân vân, và biết được nhiều kiếp hơn, có nghĩa là biết được những cái đời sống quá khứ, những cái đời sống quá khứ của vị đó, hãy vị đó hướng tâm đến nhớ về cách đây 10 kiếp sống, hoặc là 12 hoặc là 15 kiếp sống vân vân, vị đó sẽ nhớ từng tự được rằng ở trong cái kiếp đó mình là một người nữ hay là mình là một người nam, mình làm cái nghề gì, sau khi chết rồi mạng chung rồi mình chết vô cái nghiệp gì, rồi mình sanh vô ở cái ngôi nhà nào vân vân, vị này sẽ nhớ từng tự những cái kiếp sống của mình, rồi đó được gọi là ở trong, được gọi là chứng được túc mạng minh. Rồi cái minh thứ hai là nói về cái gì, nói về ví dụ như cái vị đó có thể là biết được cái chúng sanh này tạo cái nghiệp như vậy sẽ rơi vào cái khổ cảnh như thế nào, hoặc là chúng sanh này sau khi làm phước rồi mạng chung sẽ sanh về cõi trời, hoặc là những cái vị đó có khi ví dụ như chúng ta thấy rằng có những cái vị đó ví dụ như là biết được cái chúng sanh ngã quỷ đó có cái thân hình cái màu vàng kim vân vân, nhưng mà có cái lưỡi bị cái này cái kia, thì những cái vị đó gặp cái chúng sanh đó biết được cái nghiệp gì giúp chúng sanh đó ở trong quá khứ tạo cái nghiệp gì, thành ra bây giờ có cái kết quả là như vậy, đó gọi là cái minh thứ hai. Đó. Rồi còn cái minh thứ ba đó là cái vị này lậu tận minh, có nghĩa là vị này sẽ thấy được đoạn mình đã đoạn tận được những cái lậu hoặc này, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tà kiến lậu vân vân, cái vị này biết rằng là mình đã đoạn tận được những cái lậu hoặc này, không còn dư sót, biết rằng mình chấm dứt tái sanh, thành ra cái đó gọi là cái minh thứ ba. Vậy thì chúng ta thấy rằng đối với hai bậc A-la-hán đầu tiên này đó, một vị thì nhất minh, một vị thì tam minh, thì có nghĩa là vậy thì cái vị thứ nhì cái vị mà tam minh là biết được cái nghiệp đó, chúng sanh đó trước đây đã tạo cái nghiệp gì, hoặc là nhìn ở trong cái quả hiện tại, biết chúng sanh đó ở trong quá khứ tạo cái nhân gì, đó là cái một cái bậc A-la-hán tam minh. Rồi thêm một cái bậc A-la-hán mà lục thông, A-la-hán lục thông, có nghĩa là đối với từ cho thiên nhãn thông cho đến tha tâm thông, thì cái vị A La Hán mà lực thông này đó thì cái vị này có thể ví dụ như là dùng thần thông để mà đi lên cõi trời, ví dụ như chúng ta nghe ở trong kinh có nói lại những cái vị đó khi mà từ ở cái cõi nhân loại như một cái vị một cái người lực sĩ co cánh tay lại hoặc là duỗi cánh tay ra, rồi vị ấy có mặt ở trên cõi trời vân vân, rồi gặp những cái tòa lâu đài này kia, hoặc là thí dụ như chúng ta thấy rằng đối với ngài Mục Kiền Liên, ngài đi lên cõi trời cũng được, rồi ngài xuống những cái cảnh giới như là thí dụ như là địa ngục đang bị cái sự khổ thống thiết vân vân, thì những cái vị đó có đầy đủ lục thông, thành ra gọi là cái vị A La Hán lục thông. Đây là cái sự khác biệt thứ ba. Rồi cái sự khác biệt thứ tư là chúng ta thấy rằng là nói về những vị A La Hán chứng được tứ tệ phân tích, có nghĩa là đối với bốn cái sự vô ngại giải, có nghĩa là không có ngần ngại giải gì về một cái từ hoặc là một cái nghĩa hoặc là một cái pháp hoặc là một cái điều, là như vậy gọi là cái vị mà tứ tệ phân tích. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với những cái vị mà ví dụ như đối với ngài Sariputta đi, ngài không có ngần ngại giải về một cái từ nào, ví dụ như nói tăng nha là tội, rồi nói tăng nha là tội và cái sự hiểu biết, cái sự mà thấu rõ, thành ra đó những cái vị đó ví dụ như, hoặc là khi mà gặp những cái vị ngoại đạo đi đến biện luận bằng cách này bằng cách kia, ngài Sariputta ngài cũng có cái cách để mà giải thích cho những người này hiểu được cái vấn đề đó là như vậy, cái vấn đề kia là như vậy vân vân, thành ra cái vị mà tứ tệ phân tích là có đầy đủ 40 vô ngài giải, thành ra quý vị thấy rằng đây là cái sự khác biệt với nhau. Vậy thì đối với bốn vị A La Hán như vậy đó thì bốn vị này bốn vị này á thì có cái sự khác biệt với nhau á, là ví dụ như vị á thì có thần thông, vị gì cũng vừa có thần thông và có cái trí tuệ phân tích, biết phân tích từng từ ngữ hoặc là biết cái sự mà giải các cái từ ngữ hết, đó là cái sự khác biệt như vậy. Vậy thì chúng ta cũng như là chúng ta nhìn ra ở cái đời sống thường, chúng ta có thể rằng tạm thí dụ như một cái đời sống bình thường, quý vị thấy rằng có một người thì người ta khi mà có một cái nhóm người, người ta cũng tốt nghiệp ở một cái trường đại học nào đó, nhưng mà khi mà ra khỏi trường rồi đó thì có một người thì người ta chỉ làm một cái công việc thường quá của người ta thôi, còn có vị thì cũng vừa làm việc mà vừa quản lý được, rồi cũng có vị vừa làm việc vừa quản lý luôn, rồi vừa dạy học lại. Thí dụ như chúng ta thấy rằng có những người khi mà người ta tốt nghiệp một cái trường đại học nào rồi, người ta cũng vừa lấy cái kiến thức đó người ta đi dạy học, rồi người ta vừa đi làm, rồi người ta vừa nhận thêm một cái công việc gì đó nữa. Nói chung là người ta cũng làm được rất là nhiều việc. Thì ở đây cũng vậy, các vị thánh a la hán đoạn tận được lậu hoặc, đoạn tận được phiền não hoặc là tất cả những cái kiết sử, thì có những cái sự giống nhau là như vậy. Nhưng mà có vị thì sống một cái cuộc đời, ví dụ như là ở trong rừng lo hưởng cái hương vị giải thoát, rồi có vị thì cũng đi ra để mà thuyết pháp, hoặc là cũng có vị ra sống chung với hội chúng của bậc thánh vân vân, thì đó là cái sự khác biệt với nhau thôi. Còn đối với cái quả vị giải thoát đó, thì đều giống nhau, có nghĩa là chứng được cái tâm mà tứ quả, đoạn tận hết những cái phiền não, những cái kiết sử, đó là cái sự mà giống nhau. Còn khi mà đắc được thần thông hoặc là tứ tuệ phân tích là những cái điều đó là nó khác nhau. Vậy thì đây là những ý của con xin được trình bày và thảo luận qua câu hỏi của thượng tọa Pháp Đăng đã nêu. Con không biết trong vấn đề này thì thượng tọa Pháp Đăng có bổ túc gì thêm hay không. Nếu có và bây giờ thì con xin nêu tiếp câu hỏi. Dạ, bây giờ tiếp theo thì con thỉnh thượng tọa Pháp Đăng. Con có một cái vấn đề này cũng liên quan đến một cái vị thánh bất lai. Có nghĩa là một vị mà chứng có trường hợp một vị mà chứng được A-la-hán là bậc thánh bất lai, nhưng mà vị này không có chứng được thiền, không có chứng được thiền gì hết. Vậy thì cái vị này có sanh về cõi thiền hay không? Có nghĩa là thí dụ như ở trong những cái trường hợp là những cái vị mà thánh bất lai thì sanh về, nếu mà có chứng thiền thì sanh về cõi vô thiền hoặc là vô nhiệt vân vân, những cái cõi này đều có thiền hết. Những cái cõi này đều có thiền hết. Vậy thì có cái trường hợp nào mà cái vị đó mà chứng được thánh A-la-hán mà không có một cái tầng thiền nào hết, không có chứng đắc được một cái tầng thiền nào hết, có cái trường hợp đó hay không? Nếu mà có thì cái vị đó thì sẽ sanh về cái cõi nào, sẽ sanh về ở trong cái cõi nào? Con xin kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng quan hỷ thảo luận giùm con vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy nha.
Hello. Cái gì nghe không gì? Hello. Thì ở trong câu hỏi của Đức Phật Tính thì ta cũng tìm rất là dễ. Chúng ta thấy nhiều phạm thiên Patipara đó, là phạm thiên Patipara trong trường bộ kinh đó, trong trung bộ kinh đó, là phạm thiên Patipara từ khá đó. Tự nhiên thấy vị này là đệ tử của Đức Phật Gautama, là vị đại chúng A-la-hán. Mà vị này không thanh về cái cõi vô thiền vô nghiệp thì những chuyện hiện của cánh ở vị này chỉ thanh về cõi cơ thiền thôi. Thì quý vị thấy là nói đến cái đạo quả đó, thì khi mà nói kiết sử đó thì vị này do đoạn trừ cái kiết sử này dục ái và sân, nên vị này không thể nào còn là có dục được, mà vị này phải thanh được cõi sắc. Đó là do cái kiết sử mà được quả đoạn trừ. Nên quý vị thấy tu đồ quần đạo nó là đoạn trừ là thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ, nhưng mà tuy đàn hàm thì đoạn từ thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ, nhưng mà làm giảm nhẹ dục ái đó, khi mà đến A-la-hàm á, thì đoạn từ dục ái đã tan. Nên cái dục ái đã đoạn từ rồi, không thể nào còn không có dục được, nên bị người cái thân bị tội tật. Như vậy á, thì là những cái vị A-la-hàm á, thì dù là không có chứng thiền, nhưng mà do cái tâm đạo, do cái tâm đạo tâm quả đoạn từ cái sắc ái, cái dục ái là thân á, nên bị này cái thân được tịch sắc, bị này còn lại quý vị thấy năm cái thường trực tự nó ái sắc cái ngôi sắc nhẹ mà như mình được phóng dật, nên bị này còn cái thân và cái sắc, bị này nếu mà không có chứng thiền thì bị được cái thân do cái tâm đạo nó đưa cái bị này thân nó được còn nhẹ thôi thì do cái tiền mà nó đoạn từ và cái bị này thân về cái gọi tâm thiền sắc giới. Như vậy thì nhìn vào đó là Đức Phật á, nếu mà tình bằng mình tìm vào từ cõi đó thì mình thấy đó, những cái cõi sơ thiền đó nó vẫn có chính cái hạng người đó là phàm tâm nhân đắc thiền và chính cuộc thánh cao. Như vậy á, thì để cũng có nói một điều là nhiều phi thanh làm tạm thiên đó chưa đắc đạo quả, nhưng mà Đức Phật ngày tiếp giảng là vì ngày đắc đạo quả thì có tạm thiên cũng có được. Tạm thiên như tạm thiên bắt á, quý vị thấy những vị đắc sơ đạo sơ quả thì những cái vị đó, đó là vẫn có mặt ở, ở trên cái cõi phạm thiên sắc giới sơ thiền thì không phải không có. Và nhìn vào từng cái gọi là người thanh sơ cõi đó thì quý vị cũng sẽ thấy được chính là người sẽ có mặt ở trong cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền. Thì từ ra cõi tứ thiền là năm định vô thiên phải chắc phải đặt chính ngũ thiền thanh về năm định vô thiên, đắc ngũ thiền đắc tam quả thanh về cõi đó. Còn nếu mà mình ở cõi nhân loại mà mình không có đặt được ngũ thiền đó, nếu mình đặt tam quả thôi đó thì các cái thân quả mình chung mình cũng thành về cõi sơ thiền. Thì cái điều này chắc chắn là thông tin là có tình bào như vậy, do cái năng lực đạo quả là bị người đặt vị này dù không có tu thiền chỉ, nhưng mà vị này khi mà đắt được đạo quả đó, thì cái tâm đạo quả nó có khả năng vì đã đoạn trừ được dục ái và sân, nên bị người không sân có dục, mà vì đoạn trừ đã dục rồi, đoạn trừ dục, dục là không sân có dục nữa. Có nghĩa là không có sanh vào làm người nam người nữ nữa mà bị để sanh vào phát thiên. Đây là một cái điểm mà tâm kinh nêu bài do cái đạo quả mà bị người đoạn trừ nên bị để sanh vào phát thiên pháp giới. Thì ở trong cái câu của thầy Đức Pháp Tính thì cái lý pháp chỉ có như vậy thôi, và chúng tôi xin trả lời như vậy. Bây giờ đó thì bây giờ thì có lẽ là thôi để Đức Pháp Tính trở lại đi để hỏi để được biết chúng tôi chờ.
Dạ, xà thú, hôm nay con rất hoan hỷ với thượng tọa Pháp Đăng vì thượng tọa trả lời rõ và âm thanh, cái âm thanh và cái mic của thượng tọa này rất là rõ, và thấy thượng tọa Pháp Đăng trả lời hôm nay thì hình như cái cơ thể rất là khỏe, thành ra mình nghe rất là giòn, có phải không quý vị? Quý vị có thấy cái không khí đó hay không? Dạ, xà thủ. Bây giờ thì tiếp theo thì xin kính đại đức Huệ Kiến. Không biết đâu. Dạ, xà thủ đã thấy tín hiệu của đại đức Huệ Kiến rồi. Bây giờ thì tiếp theo thì xin xin được đặt một cái câu hỏi đến đại đức Huệ Kiến, cũng như nói về cũng nó cũng liên quan cái bài học này, nhưng mà có điều nó khác cái chỗ này. Thì muốn hỏi đại đức Huệ Kiến, thí dụ như nếu ở trong chúng tôi nhớ như là ngày hôm qua cái bài giảng của đại đức Huệ Kiến hôm qua đó, thì nếu mà nói về một vị mà chứng được A-la-hàm mà đối với cái tính quyền thì nó mạnh thì sanh về cái cõi vô phiền, hoặc là tấm quyền mà nó mạnh thì sanh về cái cõi vô nghiệp, vân vân. Bởi vì nếu mà một vị thánh A-la-hàm á, mà cái vị đó đối với mà tính tấn niệm định tại á, nó đều mạnh hết, thì cái vị này sẽ sanh ở trong cái cõi nào? Tại vì mình thấy rằng có những vị thánh A-la-hàm, có vị thì mạnh về tính quyền, có vị thì mạnh về tính quyền, vân vân. Nhưng mà hỏi thì một vị á, mà năm cái đó nó đồng đẳng với nhau, thì hoặc là năm cái đó nó đều mạnh bằng nhau hết, thì vậy thì cái vị đó sẽ sanh về cái cõi nào? Xin kính thỉnh đại đức quý vị.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Thầy Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp và Tăng, thành kính đảnh lễ đến Tượng Tòa Tỳ Siêu, Tượng Tòa Pháp Đăng, Đức Pháp Tính và Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, toàn thể chư Phật tử. Dạ, kính bạch đại đức, trong cái người và cõi thì nói đến cái hạng người đắc được tam quả thì một vị mà đắc được tam quả như là bậc thánh A-la-hàm đó, thì bậc thánh A-la-hàm này sẽ sanh vào một trong năm cõi ngũ tịnh cư thiên, gọi là Sutta-vasat. Tịnh cư là ở một cái nơi mà nó thanh tịnh, và cái cảnh giới của những vị mà chứng quả A-la-hàm này, những cái vị này cái căn tánh nó khác nhau thì nó mới phân ra là năm cõi. Thì như chúng ta được biết đó, là cõi vô phiền là cái vị thánh A-la-hàm, vị này có cái tính quyền mạnh cho nên sanh vào cái cõi vô phiền, thì nơi đó không có cái sự phiền muộn. Ở cái cõi vô nhiệt thì vị này có cái tấn quyền mạnh, có cái sự tinh tấn dũng mãnh mạnh, cho nên do cái khuynh hướng đó mà cái vị này sanh quá sanh vào cái cõi vô thiệt. Và đến cái cõi thiện kiến, thiện hiện và sắc khúc cánh thì do niệm định và tuệ. Do vậy đó, mỗi một vị A-la-hàm mà có cái tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền mà mạnh á, thì các vị này sẽ sanh vào quá sanh vào trong một trong năm cái cõi như chúng ta biết. Còn như mà một cái vị mà thánh A-la-hàm, cái vị tứ quả, cái vị tam quả, vị này nếu như mà đã đoạn trừ được năm cái hạ phần kiết sử từ khi mà vị này chứng thánh quả Tu Đạt Quần đến Tư Đà Hàm và A La Hàm, và vị này do năm quyền nó đồng đẳng với nhau thì vị này sẽ quá sanh vào trong cái cõi quảng quả. Thì ở cái trong cái cõi quảng quả đó là gọi là quê hát phà lắc phu mí. Cõi quảng quả này đó là cảnh giới của những vị mà đắc chứng tứ thiền, hưởng cái quả báo rất là to lớn. Thì như chúng ta biết rằng đó, trong 16 cõi thì cõi trời sắc giới và cái cõi này đó, khi mà chúng ta phân ra đó, nó có rất nhiều cái tầng thiền, tầng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Nếu mà nói trong cái tạng kinh, còn nói trong cái tạng vi diệu pháp đó, thì có ngũ thiền. Thì trong ba cõi sơ thiền, cõi phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên, ba cõi nhị thiền, cõi thiểu quan thiên, cõi vô lượng quan thiên và cái cõi quan thiên, và ba cõi tam thiền, thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên và biến tịnh thiên, và có tới bảy cõi tứ thiền hay là ngũ thiền mà do chúng ta phân theo tạng kinh hay là phân theo tạng diệu pháp. Và bảy cõi tứ thiền này đó, một trong bảy cõi tứ thiền này là cái cõi quảng quả, và thứ hai là cái cõi vô tưởng, và đến thứ ba là cái cõi ngũ tịnh cư. Nhưng mà do vì cái cõi ngũ tịnh cư đó là bậc thánh A La Hàm vì cái căn tính nó khác nhau, do có vị đó thì chú trọng vào cái tính quyền hay là vào cái tấn quyền, cái niệm quyền, cái định quyền và cái tuệ quyền, mà sẽ sanh vào trong một trong năm cái cõi ở trong ngũ tịnh. Còn nếu như mà năm cái cõi này mà một vị thánh A La Hàm, vị này đồng đẳng về ngũ quyền đó, có nghĩa là không có cái quyền nào nó mạnh hơn quyền nào, mà tính tấn niệm định và tuệ đều đồng đẳng với nhau hết, thì cái vị này sẽ sanh vào trong cái cõi quảng quả. Làm cái cõi quảng quả đó thì người có ghi lại là một phạm sứ mà ở nơi đó đó, những cái vị phạm thiên á hưởng được cái quả báo, cái quả phúc rất là kiên cố và đặc biệt và bất động nhờ cái năng lực thiền định của cái vị đó. Do vậy thì phạm thiên ở cõi quảng quả gọi là quý pu lăng pha lăng ê tê san tí quy hát là phạm thiên ở cõi quảng quả là những vị đạt những cái thành quả to lớn. Do đó thì với cái câu hỏi của Thành Đức Pháp Tính đó, thì chúng tôi xin được trình bày như vậy. Và nếu như mà có vấn đề mà cần phải bổ túc thì kính thỉnh quý ngài quan hệ bổ túc, chúng tôi xin được dứt lời nơi đây. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú, sa thú, kính tri ân đại đức Huệ Kiến rất nhiều. Kính thưa quý vị, phải nói là thật sự là như vậy. Một cái vị thánh A La Hàm đó, thì khi mà tái sanh về những cái cõi ngũ tịnh cư này, thì sẽ có một cái sự mà nó khác nhau. Ví dụ như đối với tính quyền mạnh thì niềm tính quyền đây là cái niềm tin, cái niềm tin nó mạnh thì sanh về cõi vô biên, tấn quyền mà mạnh thì sanh về cõi vô nhiệt, còn niệm quyền mà mạnh thì sanh về thiện hiện, nếu định quyền mà mạnh sanh về cõi thiện kiến, còn nếu mà tẩy quyền mà mạnh thì sanh về cõi sắc cú cánh, còn nếu mà năm quyền này mà đồng đẳng với nhau hết thì sẽ sanh về cõi quảng quả. Rất là tri ân Đại Đức Huệ Kiến đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì con không biết rằng Sư Phụ Thầy Siêu có trở lại trước máy chưa? Nếu Sư Phụ Thầy Siêu mà có trở lại trước máy rồi, thì con thỉnh Sư Phụ quan hỷ cho con biết được một tín hiệu. Dạ, vậy thì phải thỉnh Đại Đức Pháp Đăng rồi. Con xin kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Không biết Thượng Tọa đã trở lại còn ở trước máy hay không? Dạ, con cảm ơn Thượng Tọa. Cũng dựa theo cái bài học này và bài học ngày hôm qua đó, thì con muốn hỏi về đối với những cái cõi mà ngũ tình cư đó, vô phiền vô nhiệt, và ngày hôm nay mình học về những cái chủng á, thì vậy thì nó cũng vẫn còn nằm ở trong những cái cõi này hay là như thế nào? Ở đây thì ý là con muốn Thượng Tọa xác định lại rằng là hai cái này nó có khác nhau hay không. Ví dụ như lúc thì mình nói về ngũ tịnh cư, thì lúc thì mình nói về cái chủng bất quần À, thì hai cái này nó có nằm khác cái cõi với nhau hay không, hay là nó chỉ phân biệt ra cảnh giới và cái chủng loại thôi. Con hai cái này con xin cũng như là con xin thỉnh thượng tọa xác định lại nó có chung với nhau hay không. Con xin thỉnh thượng tọa Phật đà.
Khi mà mình ở trong câu hỏi là được pháp tính thì thật sự bài học hôm qua thì chúng tôi không có biết, là hôm qua việc là gì. Riêng là bốn bốn hôm nay thì chúng ta biết về năm thì bậc A La Hán thì như là chúng ta về siêu giảng thì chúng tôi cũng nghe được sao, như chúng ta biết biết thì nói đến là năm cái tương bang bất hoàng hoặc thanh bang bất hoàng hoặc là vô hành bang bất hoàng hoặc hữu hành bang bất hoàng hoặc thượng lưu và cứu cánh, thì cái này chúng tôi biết. Nên chúng tôi thấy năm, nếu mà nó nói năm tịnh tương thiên vô tiền vô nhị tiền kiến tiền nhiệm cứu cánh thì nó về 31 cõi thì nó về năm cõi thánh. Nhưng mà riêng về cái bài học hôm nay thì nó về năm vị A La Hán, năm vị A La Hán này là sanh về năm cõi đó. Tại vì có năm tại tâm tỉnh tư, có năm năm tỉnh tư thiên thì phải do cái do như thế nào mà có năm cái tỉnh tư thiên này thì chúng ta sẽ thấy do năm quyền của chúng sanh tu tập nó có mạnh yếu. Nên thường thường quý vị thấy đức Phật là bậc đạo sư thì nói rằng các cảnh giới sanh ra nó không phải là do đức Phật, không phải do một vị thần linh thượng đế nào tạo ra cõi. Nhưng mà thường thường nghe người ta nói rằng cõi được tạo do mấy ngày thượng đế tạo mấy ngày thì cõi của chúng ta thì đó không có chứng đứng trong giáo lý của Phật giáo. Tại sao? Vì Phật giáo nói về địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula đó là cũng do tâm của chúng sanh, mà do cái tâm chúng sanh nó làm cái ác nghiệp. Cái ác nghiệp thế nào? Quý vị thấy cái ngạ quỷ đó thì cũng là do bất thiện, nhưng mà do cái lòng còn sẹo thành lập ngạ quỷ. Nên Đức Thế Tôn ngài nói rằng dù ngài luân hồi dài nhưng mà ngài không sanh làm ngạ quỷ vì ngài không còn tánh còn sẹo can thiết. Như vậy là ngài khẳng định rằng cái cảnh giới ngạ quỷ nó có, nhưng mà do cái tâm tánh của chúng sanh đó sanh vào cái cảnh giới đó, mà cái ta gọi là tâm, cái tâm nó sanh ra cái cõi, cái tâm của chúng ta nó sẽ sanh ra cái cõi. Nên vì khi quý vị thấy cái chúng sanh đó mà cái là tương ứng như là cái tâm má với má, hoặc là tâm má với má, hoặc là chín tám với má, hoặc là bốn bốn với má, hoặc là vô đi với má, là những cái đó là những cái pháp mà Đức Phật gọi là pháp vô nhiên. Thì những cái pháp vô nhiên này có vì cái tâm của chúng sanh nó diễn theo cái lộ ngũ hay lộ ý. Thì khi mà mình tạo những ác nghiệp tham sân si đó, nên trong kinh Đức Phật là tưởng đồng và thân dị. Tưởng đồng có nghĩa là cái tưởng là có một cái loại tâm như thực kinh thôi, mà chúng ta biết tưởng là nó phải là thức như thực kinh, vậy vì thức nó có tâm có họ và tưởng nó là gọi là tâm hành. Thì như vậy nên khi mà có cái tâm như thực kinh đó thì cũng là do là cái dị đó nó là có ở điểm là tưởng đồng và thân dị, do 12 tâm bất thiện như là tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si, và chúng sanh đó sanh vào cái cảnh giới này cảnh giới kia đó, thì quý vị thấy Đức Phật ngài biết và ngài nói ví dụ như là ai cái vị mà tu hành con chó con bò đó, nếu mà hành y như vậy thì được sanh làm xuất sanh, nhưng mà nếu người đó mà suy nghĩ tầm bậy nữa thì sanh vào địa ngục, chỉ nghĩa là cái vị này sanh vào địa ngục khổ hơn xuất sanh nữa. Nên quý vị thấy thường thường á, quý vị nghe cái câu chuyện của vị Địa Cô Ni đó, nhớ được bảy kiếp lúc mà còn là người phụ nữ mà đi lên kiếp qua đó, sau này Đức Phật nhắc bảy kiếp là vị này là rơi vào trong địa ngục mới sanh làm súc sanh của heo nai. Thì quý vị thấy bình thường á, súc sanh á là cái chúng sanh này ở khỏi nhân loại chúng ta có, ngã quỷ ở khỏi nhân loại chúng ta cũng có, nhưng mà địa ngục á thì ở khỏi nhân loại chúng ta cũng có. Địa ngục là một cái cảnh giới rất là đau khổ, mà quý vị nghe nó làm to nóng một lần miếng tắc, miếng tấm tắc nóng như lửa, mọi người tội nhân phải đứng trên miếng tắc đó, thì đứng ngày đứng đêm như vậy phải chịu khổ. Hay là quý vị thấy tôn giả đeo cái tá phải rơi vào cái địa ngục đó, một cái cọc sắt đâm từ cái đỉnh đầu đâm xuống cái hậu môn dính dưới cái nền, rồi một cái cọc sắt đâm từ lỗ tai lên này đâm qua cái lỗ tai lên kia, một cái cọc sắt là đâm từ tim này đâm chỗ qua tim dính vào cái tường bên kia. Thì những cái hình phạt đó mình nghe thông kinh kể đó thì rất là kinh khủng quý vị, rất là kinh khủng. Cái cõi địa ngục nó không có phải là nhân loại chúng ta, cái cõi địa ngục đó là một cái cảnh giới Còn nếu nói về xuất sanh ngã quỷ thì quý vị thấy ngã quỷ bên giác tường thì thông kinh có nói cõi nhân loại chúng ta cũng có là ngã quỷ, Atula thì cũng có cõi nhân loại chúng ta, nhưng mà về địa ngục thì nằm cảnh giới điên thiên biệt. Như vậy thì khi mà Đức Phật gọi là tưởng đồng thân vị đó, thì quý vị biết tưởng là một loại thức, thân vị là cái thân đi tái sanh khác nhau, có loài là xuất sanh, sanh đoạt thai sanh. Nhưng mà cái loài ngã quỷ thì quả xanh, cái loài địa ngục là quả xanh, là Atula là quả xanh. Thì như vậy nên chúng ta thấy về cái xanh loại đó thì Đức Phật đã phân biệt như vậy. Thì nếu mà nói về năm định chư thiên là một ở trong 31 cõi, khi mình học về cõi thì nói về 31 cõi. Nhưng mà năm cái cõi thánh mà tại sao gọi là tung băng bất hoàng, hoặc là tanh băng bất hoàng, hoặc là vô hình băng, hoặc là hữu hình băng, hoặc là tự luôn tắc hữu cánh, thì đó là do các cái quyền mạnh yếu của những cái vị đó, mà vị đó sanh vào những cảnh giới này và cảnh giới thì có thánh không có phàm, nên mới gọi là thánh cư không có phàm, không có phàm, cũng là trong bảy cõi thiên sắc giới đó. Thì có một cõi vô tưởng, cõi quảng quả và năm định cư thiên. Thì năm định cư thiên là để cho vị thánh A Na Hàm nói về năm quyền. Thì bữa hôm qua thì chúng ta học, nếu mà hôm qua đúng là chúng ta học năm cái cõi, thì bữa nay chúng ta gọi là năm cái cõi đó có những cái bậc thánh là sanh ban mất hoàng, hữu hành ban, hoặc là vô hành ban hết bàn, hoặc là tự luôn các cái cánh. Thì nói như vậy để chúng ta biết rằng cái vị này sanh vào đó do những cái quyền mạnh yếu của vị đó phải từng tự hoàn thiện hết những cái này rồi vị này sẽ đi hết bàn. Còn riêng về cái cõi quảng quả đó thì là năm quyền đồng đẳng. Thì trong cái câu hỏi của Đức Phật tính thì chúng tôi chỉ trả lời như vậy thôi, nhưng mà chúng tôi muốn hỏi Đức Phật tính có một cái nữa. Bởi vì bây giờ thì mình nói cái cõi quảng quả đó, cái cõi quảng quả là cõi đó, có phải là cái cõi đó những cái viền đặc ngũ thiền đều sanh về cõi đó không? Dù là ngũ quyền mạnh như là vị thánh A Na Hàm, ngũ quyền mạnh cũng sanh về cõi quảng quả. Rồi những cái vị và phàm nhân đó mà tu thiền đặc thiền á, thì cũng sanh về cõi quảng quả, phải gì không? Bởi vì mình chỉ mình học tâm nó sanh ra cõi á, thì cái tâm quả ngũ thiền sanh về bảy cõi, trong đó có một cõi vô tưởng và năm định vô thiên, với cõi quảng quả là tất cả là bảy cõi do tâm quả ngũ thiền sanh về bảy cõi đó. Như vậy thì Đức Phật tính có thể phân biệt cái cõi quảng quả như vậy, phàm cũng sanh như được vậy, thánh A Na Hàm có gì cũng đâu có khác biệt gì đâu. Thánh A Na Hàm năm quyền đồng đẳng nó sanh cõi quảng quả vậy thì cũng đâu có gì đặc biệt đâu, phải không? Thì muốn hỏi về Đức Phật tính để Đức Phật tính phân biệt ở cái phương diện này thì muốn nói như thế nào để những người Phật tử khi họ hiểu là vị A Na Hàm mà năm quyền đồng đẳng cũng sanh như phản quảng quả, một người phàm nhân đặt được ngũ thiền sanh như phản quảng quả, như vậy thì cái phản quảng quả như vậy là thánh phàm chứ không phải như là năm định vô thiên để dành cho một thánh không, còn phản quảng quả thì thánh phàm lẫn lộn như vậy có phải như không? Thì thỉnh thầy Đức Phật tính chia sẻ cho cái câu hỏi là sao thì nhiêu đó.
Dạ, xa thú. Con xin thành kính tri ân Thượng tọa Phật Đăng đã thảo luận câu hỏi của con đã nêu ra vừa rồi. Phải nói rằng ngày hôm nay Thượng tọa Phật Đăng vừa trả lời rồi vừa hỏi lại nữa, mà những câu hỏi của Thượng tọa hỏi lại thì phải nói rằng là nó làm cho con phải tập trung lại, y như là phải nói là mình phải tập trung một cách rất là nhanh ở trên một cái đề mục. Phải nói là tự nhiên giờ Thượng tọa Pháp Đăng hỏi rằng cái cõi quảng quả đó là mấy bậc thánh mới sanh về ha, hay là những cái bậc khác, bậc ngũ thiền, tứ thiền có sanh về hay không. Thành ra quý vị biết rằng đây là một cái, phải nói rằng đây là một cái điều bất ngờ. Đây là một cái điều rất là bất ngờ quý vị. À, hồi nãy thì do chúng tôi chú tâm rất là kỹ khi mà Thượng Tọa Pháp Đăng nói về các vị tánh A-la-hán chứng quả giống nhau, nhưng mà tại sao mà chia ra bốn bậc A-la-hán, thì cái đó thì ráng ngồi sẽ nhớ lại từng từng chi ra từng chi. Nhưng mà bây giờ thì đến cái phần này đó thì phải nói là làm cho chúng tôi phải rằng khựng lại hơi chậm tí xíu, chậm lại tí xíu để vừa nói và vừa nhớ lại. Thì bây giờ thì con kính bạch Thượng Tọa Pháp Đăng, kính thưa đại chúng, đối với ở trong cái vị mà chứng được mà ngũ thiền, ngũ thiền thì nói theo tạng vị pháp, còn tứ thiền thì nói theo tạng kinh, nhưng mà nói chung lại nói chung lại là ngũ thiền đi, thì bậc mà chứng thiền từ ngũ thiền hoặc là tứ thiền thì những cái vị này đều sanh về, những cái vị này sẽ sanh về cái cõi quảng quả được hết. Vậy thì ở trong cái cõi quảng quả này đó thì có hai bậc, một bậc thánh và một bậc phàm. Thí dụ như chúng ta thấy rằng tại sao mà nói về cái điều này quý vị, tại tại vì chúng tôi nhớ về cái điều gì nè. Chúng tôi nhớ rằng là lúc trước có đọc ở trong một cái quyển nào cũng nói về, nó cũng liên quan đến thi dụ pháp, nói liên quan đến cái những cái phần mà chú giải á, thì tại sao mà những vị mà chưa có chứng thánh còn phàm nhân mà tại sao đặt ngũ thiền mà sanh về cõi quảng quả, tại sao vậy? Thì kính thưa quý vị, ở trong kinh mới có giải thích như vậy. Vào một cái thời nào đó đến cái quả địa cầu này sẽ bị hoại, thì những cái vị mà đặt được những cái vị mà đặt được ngũ thiền á, đắc được ngũ thiền á, thì những cái vị này tuy rằng là còn phàm nhân, có nghĩa là chưa có chứng thánh thôi, thì những cái vị này sẽ được sanh lên cõi quảng quả, và cái cõi quảng quả này á là không bị hoại, dù là lúc đó cái thế gian này á nó sẽ bị hoại là do lửa hay là do nước hay là do gió đi, thì không đụng chạm đến cái cõi này. Mà đối với cái cõi quảng quả này á, đây là những cái cõi này nó phải nói rằng là có một cái lợi, nó có một cái lợi ích rất là rộng lớn. Ví dụ như chúng ta thấy không, khi mà cái quả địa cầu này hoại hoặc là cái thế giới này bị những cái ví dụ như là nước lửa gió vân vân, là chỗ nào nó cũng bị tan hết, chỗ nào nó cũng bị đốt nóng nó tan hết. Quý vị biết rằng đọc ở trong kinh thì mình thấy có những cái tảng đá, những cái núi đá rất là lớn, nhưng mà đều bị lửa lửa đốt cháy tiêu ra thành tro hết. Nhưng mà chỉ duy nhất là cái cõi quảng quả là lúc đó là chúng ta thấy rằng không có bị ảnh hưởng đến cái sự mà hoại do lửa, cái sự hoại mà do nước, cái sự hoại mà do gió. Thành ra chúng tôi nhớ rằng ngay cái chỗ này nói về cái kiếp hoại đó, thì những cái chúng sanh đó, lúc đó ngay cả những cái loài mà thí dụ như là rùa hoặc là tôm cá vân vân, thì lúc đó những cái chúng sanh này cũng do cái tích lũy nghiệp thiện ở trong quá khứ, lúc đó những cái chúng sanh này tái sanh bằng tích lũy nghiệp thiện, sanh lên cõi người, sanh lên cõi người rồi nghe các vị chư thiên quyến thuộc thông báo với nhau rằng ví dụ như là còn 300 năm hoặc là còn 100 năm nữa cái quả địa cầu này sẽ bị hoại. Thành ra những cái chúng sanh này khi mà vừa sanh lên lại làm người rồi đó, nghe được những cái điều này do thiên nhân quyến thuộc của mình báo, nên những cái chúng sanh này cố gắng tu tập lần lần chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền vân vân, rồi lúc đó sanh về cõi thiền rồi tiếp tục chứng đắc, tiếp tục tu để mà chứng đắc những cái tầng thiền cao hơn, và cuối cùng đến những cái vị này sẽ sanh lên cái cõi quảng quả để chi, để tránh né được cái sự tiêu hoại của quả địa cầu hay là tiêu hoại của cái thế giới này. Thì chúng tôi nhớ đến cái chi tiết đó, thành ra chúng tôi mới nhớ rằng là đối với cái cõi quảng quả thì những vị nào khi mà chứng đắc được ngũ thiền sẽ sanh về cái cõi quảng quả, dù là cái vị đó còn là phàm nhân. Còn đối với những bậc thánh nhân á, thánh A-la-hán á, thì như hồi nãy chúng ta đã biết rồi, nếu mà tinh tấn những định tuệ đồng đẳng với nhau, mạnh mà đồng đẳng với nhau thì cũng sanh về cái cõi quảng quả này. Vậy thì đối với cõi quảng quả này đó thì chúng ta thấy rằng sẽ có hai bậc ngũ thiền ở trên đó, ngũ thiền còn là phàm tam nhân và ngũ thiền là thánh nhân, có nghĩa là những vị thánh A La Hàm. Đây là những cái ý của con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa Pháp Đăng. Chắc có lẽ là thượng tọa không có bổ túc gì thêm rồi. Nếu có thì con xin thượng tọa cho con cái tín hiệu, còn nếu mà không có đó thì thượng tọa cũng hoan hỷ rồi đó. Dạ, xa thú còn chị ân thượng tọa. Vậy thì bây giờ thì kính thưa quý vị, hết giờ rồi. Dạ, xin kính mời quý vị hãy nghe bản tin, bản tin tức Phật giáo số 3125 do Sức Như Hoàn dịch, nói về chọn cuộc đời đơn giản. Bản tin này được Sức Lan và Quyệt sẽ trình bày. Bây giờ thì xin kính mời Sức Lan và Quyệt. Dạ, xa thuộc.
Bản tin Phật giáo, bản tin số 3125, Diên Như Quang Dịch, chọn cuộc đời đơn giản, Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 30 tháng 12 năm 2012. Lại đến lúc đưa ra những quyết tâm cho năm mới cho những người Mã Lai, tuy chán nản nhưng lại không có đủ can đảm bỏ công ăn việc làm quen thuộc để đi theo tiếng gọi của con tim. Tuy nhiên, những ai chọn đời sống giản dị, họ hạnh phúc hơn và hài lòng với đời sống hơn. Có lẽ người nổi bật nhất là Đại Đức Sri Panyo, con trai của ông Ananda Kisnan, người giàu có hàng thứ nhì tại Mã Lai với tài sản trị giá khoảng 9 tỷ 9 Mỹ Kim. Nhà sư Phật giáo này lớn lên tại London. Khi đã thoát khỏi quyền lực của cha vào năm 18 tuổi, khi Ngài xuất gia tại Thái Lan, Đại Đức Sri Panyo nói, điều giá trị nhất chúng ta có thể làm là làm cho tâm chúng ta an lạc. Cũng như Đại Đức Sri Panyo, một thương gia vốn là một kỹ sư điện, Kenny đã bứng gốc gia đình từ Penang để theo đuổi cuộc đời một trang chủ ở Chandrayaan, Perak. Doanh nghiệp của tôi có lợi nhuận nhưng đó là một cách sống quay cuồng đầy những áp lực. Vợ tôi cũng muốn thay đổi cách sống theo triết lý đời sống giản dị của tiến sĩ Lai Chiu Nang đã đưa ra. Giờ đây chúng tôi hưởng thụ đời sống từng ngày vì chúng tôi có nhiều thời giờ cho nhau và thiên nhiên ở quanh chúng tôi. Đời sống thật tốt đẹp. Tôi tin rằng chúng tôi đã quyết định đúng đắn. Giống như ông NG, cựu luật sư Rojana Hamid Mekan cũng mơ đến ngày làm chủ một trang trại trồng trọt không dùng phân bón hóa học. Bà nghĩ đến sự ngỡ ngàng và thất vọng của người cha với sự quyết định từ bỏ ngành luật của bà. Thật là khó mà rời bỏ vì sự chống đối bất công và bất bình đẳng là những gì tôi muốn làm từ khi còn nhỏ. Cuối cùng khi tôi thực hiện được, hình như có một ý nghĩa xả ly nào đó. Tôi đã mất nhiều thời giờ và can đảm để từ bỏ ngành luật vì cha mẹ tôi đã tốn tiền nuôi tôi học luật và tôi đã làm việc tích cực để có chứng chỉ hành nghề. Đối với nhà báo Sơn Chi, sinh quán từ Penang, cô đã từ bỏ công việc của mình tại Singapore sau 9 năm làm việc cho tờ thương mại thời báo vì gia đình sức khỏe và để tìm lại sự quân bình. Hòa thượng Thamak Uttho, 65 tuổi, chủ trì chùa Buddha Gautama, vừa được tiến cử bởi Bộ Công trình Công cộng khi Ngài đã quyết định từ bỏ mọi nghề nghiệp thế gian. Là một kỹ sư làm việc suốt 12 năm dành dụm để bảo đảm cha mẹ Ngài có được một ngôi nhà để trú ngụ và được chăm sóc. Không phải một ngày tôi thức giấc và quyết định xuất gia. Tôi đã tiếp cận với Phật giáo từ năm 29 tuổi và biết tôi muốn trở thành một nhà sư. Nhưng 6 năm sau tôi mới thực hiện được. Dù là đứa con út trong gia đình gồm 8 anh chị em, nhưng Ngài là người đầu tiên tốt nghiệp đại học. Dĩ nhiên, cha mẹ Ngài đặt rất nhiều kỳ vọng vào Ngài, đặc biệt là Ngài rất gần gũi mẫu thân. Khi Ngài cho biết ý định xuất gia, bà bảo Ngài hãy đợi khi bà qua đời và người cha, thì mắt sưng đỏ vì khóc. Ngài thú nhận điều này không dễ, nhưng đó là quyết định đã đem lại sự an lành và ý nghĩa của đời sống. Ngài khuyến cáo về sự nguy hiểm của việc theo đuổi một đời sống bất cẩn vì những điều của thế tục và là phù du, và cuối cùng chỉ có tài sản nội tại mới là quan trọng. Bản tin đến đây đã kết thúc. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại một bước thời gian.
Dạ, sa thú, kính tri ân Sức Lan Giang Nguyệt đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng trong trường được nghe. Bây giờ thì kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc buổi học của Rung Lớp Phật Pháp Quốc Thái Thần Mát. Ngày mai thì xin kính mời quý vị hãy còn tập vào Rung Lớp Phật Pháp Quốc Thái Thần Mát như thường lệ để được nghe bài giảng của Thượng Tọa Phật Đản An Giác Đẳng nói về năm tâm hoàn vô. Giờ đây thì một lần nữa xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ được an lạc trong ánh hào quang của Đức Phật Gotama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lời tri ân chư tôn đức tăng để ban hồi hướng và tấm gương Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh, xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ups sứ ngôn viên để trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiễm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy.
Thank you.
công đức đã làm, kiến chiên lành dạy con đệ tử và chúng sanh đồng biên hành nhân.
Đạo trong biến thành